Trân trọng kính chào Đại tớ Chúa, Mục sư Thái Bá Quý, cùng toàn thể quý ông bà, anh chị em trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Chúng ta cảm ơn Chúa và ngày hôm nay, ngày Hiền Mẫu, chúng ta kỷ niệm để nói đến công khó của những người mẹ nuôi con cái của mình. Và cũng có những cái thông tin cho biết hiện nay những người phụ nữ rất là quan trọng và có những cái đóng góp đáng kể ở trong xã hội mà nhất là ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Đề tài mà chúng ta có ở đây là tình yêu của người mẹ cơ đốc. Tại sao tôi đặt cái tựa này? Kính thưa hội thánh của Chúa, tình yêu của Chúa đối với chúng ta một cách cao sâu, vời vợi, sâu nhiệm vô cùng, đến nỗi dân Israel không hiểu được tình yêu của Ngài. Ở trong Malachi đoạn 1 câu thứ 2 đã chép rằng Đức Giê-hô-va yêu các ngươi, nhưng mà các ngươi nói rằng Chúa yêu chúng tôi ở đâu? Điều đó có nghĩa rằng họ không cảm nhận được tình yêu của Chúa đối với mình. Và cũng vậy, có những người con không cảm nhận tình yêu của cha mẹ đối với mình vì tình yêu đó quá lớn lao. Để làm một bản so sánh, chúng ta nói đến tình yêu của người mẹ Việt Nam. Tình yêu của người mẹ Việt Nam sẽ yêu con của mình, lo lắng cho con của mình trong đời này. Dĩ nhiên là có tình yêu thương. Nhưng mà tình yêu của người mẹ cơ đốc yêu con của mình không những trong đời này mà phải lo cho trong đời sau. Tình yêu của người mẹ Việt Nam có thể nói rằng dạy con ở trong một tiêu chuẩn đạo đức ở trên trần gian này. Nhưng mà tình yêu của người mẹ cơ đốc dạy con theo tiêu chuẩn đạo đức của Đức Chúa Trời, đạo đức thiên đàng, luật pháp nước trời. Người mẹ Việt Nam dạy con trong vấn đề thuộc thể, nhưng người mẹ cơ đốc phải dạy con thêm một phần nữa là vấn đề thuộc linh. Tôi chia làm ba cái phần ở trong một cái bố cục. Thứ nhất, tình yêu của người mẹ cơ đốc giúp cho con giữ sự sống trong đức tin, tức là bảo vệ sinh mạng của con mình. Thứ hai, giúp con khôn lớn trong đức tin, tức là dạy dỗ con của mình. Và thứ ba là kết quả trong đức tin, nói đến cái tương lai của con sau này và được có cái kết quả qua cái sự dạy dỗ của mình, qua cái sự bảo vệ của mình. Chúng ta cảm ơn Chúa qua cái khúc kinh thánh mà người hướng dẫn vừa đọc cho chúng ta thấy cái bối cảnh lịch sử Môi-se sanh ra ở trong cái hoàn cảnh mà dân Do Thái bị làm nô lệ. Và họ được phát triển từ 70 người ở tại xứ Canaan xuống dưới Egypto để kiều ngụ. Thì bị một cái pharaoh khác không biết Joseph và họ có cái sự khắc nghiệt hơn đối với dân Israel. Và khi thấy dân Israel phát triển nhiều quá, bây giờ pharaoh và triều thần lúc bấy giờ đưa ra ba cái phương pháp hơi thô bạo một chút. Thứ nhất là cho họ làm một cái công việc nặng nhọc để rồi cái sự phát triển dân số nó không tăng lên. Nhưng mà Kinh Thánh chép lạ lùng thì họ càng đại ải dân Israel bấy nhiêu thì dân số lại tăng bấy nhiêu. Và đó là cái ngược so với cái mưu toan của triều đình Pharaoh lúc bây giờ ở tại Ai Cập. Và như vậy họ dùng phương pháp thứ hai là dùng các bà mẹ để rồi giết những đứa con, là người giúp đỡ cho sản phụ đó, sẽ giết đứa con trai khi mới sanh ra. Và phương pháp thứ hai không thành công vì những người đó là kính sợ Chúa, họ không làm điều đó. Và Pharaoh đã làm một phương pháp thứ ba, đó là ra lệnh cho tất cả các dân Ai Cập phát hiện ra dân Do Thái hay là dân Hebrew mà sanh con trai thì có quyền luyện hay là làm cho nó chết, miễn là con trai, còn con gái thì để lại. Như vậy mỗi người dân Ai Cập đều là một người có thể thi hành án được theo cái lệnh của vua Pharaoh. Môi-se cũng nằm ở trong cái hoàn cảnh này. Kinh Thánh cho chúng ta biết trong câu 1 và câu 2: vả có một người trong họ Lê-vi cưới con gái Lê-vi làm vợ, nàng thọ thai và sanh một con trai, thấy con ngộ nên đem đi giấu trong 3 tháng. Kinh Thánh không chép ở trong đoạn 2 này, không có chép rằng mẹ của Môi-se là Jochebed hay là ông Amram là cha, nhưng mà nhấn mạnh tới người Lê-vi cưới con gái của Lê-vi làm vợ để nói đến rằng sau này Môi-se trở nên một người hầu về Chúa, một dòng dõi mà Đức Chúa Trời chúc phước cho là dòng Lê-vi được phục dịch ở trong đền thánh của Đức Chúa Trời. Và có một điều là thấy con ngộ, Giô-ca-bết thấy con ngộ. Cái chữ con ngộ đây, cái nghĩa đen là thấy con đẹp, thấy con kháo khỉnh, dễ thương mà thôi. Nhưng mà cảm ơn Chúa, ở trong công vụ đoạn 7 hay là Hebrew đoạn 11 đã cung cấp cho chúng ta biết là đứa con đó là Môi-se là sinh tốt. Thấy đứa con sinh tốt khác thường, chứ không phải sinh tốt bình thường. Và như vậy chúng ta thấy cái đức tin của bà Giô-ca-bết này đã có một cái khải tượng. Khi có đức tin thì có khải tượng. Và khi có khải tượng đã thấy vấn đề, thấy đứa con của mình là sinh tốt khác thường, thấy một cái tiềm năng ẩn ở trong con của mình, thấy một cái khả năng rất là lớn ở trong con của mình, và thấy con của mình có đặc biệt hơn. Và như vậy bà sẽ tìm mọi cách để cứu con của mình, tìm mọi cách để giữ sự sống con của mình. Bà cần giấu 3 tháng. Ở trong Hebrew cũng nói bởi đức tin cha mẹ là có nghĩa là có ông Amram, có bà Giô-ca-bết giữ con mình trong 3 tháng bởi đức tin, không sợ chiếu mạng vua, không sợ hãi cái lệnh, tại vì cái lệnh vua ban ra thì có thể đe dọa tới tính mạng của bà Giô-ca-bết và ông Amram, nhưng mà họ không sợ và giữ 3 tháng, không giấu lâu được nữa. Có nghĩa là càng ngày dân Ai Cập lùng sục càng gắt gao hơn, kiểm soát càng gắt gao hơn, cho nên giấu không được nữa. Bà có một cái cách là làm một cái rương mây ở trong câu 3, nhưng giấu lâu không được hơn nữa, nàng bèn lấy một cái rương mây trét chai và nhựa thông, rồi để đứa trẻ vào đem thả trong đám sậy giữa mé sông. Chúng ta thấy ở đây người phụ nữ quan trọng hơn. Không phải là ông Amram không có nhúng tay hay là không trợ giúp trong việc bảo vệ con của mình, nhưng mà Kinh Thánh chép là nàng lấy cái rương mây, nàng đem thả xuống sông, hay là nào, ý nói rằng người phụ nữ quyết định hay là có một cái kế hoạch để cứu con của mình. Và Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết rằng khi làm một cái rương mây đó thì trét chai và nhựa thông. Trong cái tàu Noe khổng lồ mà chỉ có trét chai mà thôi, nhưng mà ở đây chép là có nhựa thông nữa, chứng tỏ là người phụ nữ này cẩn thận. Mặc dù là có đức tin, giao phó cho Chúa, cầu nguyện cho vấn đề này, nhưng mà cũng phải có cái khôn ngoan để hơi là nó chìm cái rương đó, cái tàu con đó, cái thuyền con đó có thể chìm và có thể không an toàn. Rất cẩn thận ở trong việc này. Và cảm ơn Chúa khi em bé Môi-se nằm ở trong cái rương đó, trôi theo cái dòng sông Ninh đó, chạy tới, trôi theo cái dòng nước, đến nơi cái công chúa Pharaoh, trong cái thời điểm công chúa đang tắm ở đó, có những con đòi ở tại đó. Chúng ta thấy người phụ nữ Giô-ca-bết đã hành động với đức tin, không sợ nguy hiểm. Là một cái rương mây trả thôi theo cái dòng sông đó đã nguy hiểm rồi, nhưng mà cảm ơn Chúa là khi giao phó cho Chúa, Chúa sẽ gìn giữ ở trong ơn lành của Ngài. Công chúa Pharaoh ra tắm, không phải là ở trong hoàng cung không có cái chỗ tắm, mà là phải tắm ngoài dòng sông. Nhưng mà đây là một cái nghi thức tôn giáo mà công chúa Pharaoh phải xuống đó tắm ở trong cái bờ sông đó, ngay thời điểm mà cái rương mây đó trôi theo dòng nước đến ngay chỗ công chúa. Công chúa phát hiện ra và kêu những con đòi đem cái rương mây vô, và chính tay công chúa mở cái rương mây ra. Có hai điều khiến công chúa phải có cái kế hoạch cứu Môi-se. Thứ nhất là vì Kinh Thánh cho chúng ta biết em bé Môi-se sinh tốt khác thường, rất là ngộ nghĩnh. Và thứ hai nữa là Môi-se khóc, đương khóc, đứa trẻ đương khóc. Hai cái đó đánh động vào cái tình cảm của người phụ nữ. Và đang lúng túng không biết làm cách nào cứu. Công chúa Pharaoh đã nói cho mọi người biết rằng đây là đứa trẻ Hebrew. Tức là bà biết cái lệnh của vua là giết đó. Bà thấy đây là công chúa, con của người Hebrew. Và công chúa đang lúng túng không biết giải quyết như thế nào để cứu em bé Môi-se. Cảm ơn Chúa, Miriam. Miriam là người chị của Môi-se, đã đứng ở đó và nói rằng ở trong câu 7,
Người chị đứa trẻ bèn nói cùng công chúa rằng: tôi phải đi kêu một người vú trong bọn đàn bà Hebrew đặng cho đứa trẻ bú chớ. Ở trong câu 8, công chúa đáp rằng: hãy đi đi. Người gái trẻ đó đi kêu mẹ của đứa trẻ. Công chúa nói rằng: hãy đem đứa trẻ này về nuôi bú cho ta, ta sẽ trả tiền công cho. Người đàn bà ẵm đứa bé, đứa trẻ và cho bú. Cảm ơn Chúa. Là như vậy, Giô-ba-cơ-bết đã cứu Môi-se ở trong một cái bối cảnh mà có thể chết chóc như thế này. Và có phần thứ hai là giúp con khôn lớn trong đức tin. Bây giờ cứu con rồi, tất cả những cả bà mẹ không ai mà không muốn muốn cho con của mình bị có những cái tổn thương hay là có những cái gì mà không bảo vệ. Người mẹ nào cũng bảo vệ con hết. Nhưng mà trong cái bối cảnh này, với đức tin và với cái lòng yêu mến Chúa cũng như là yêu mến con của mình, bà đã tìm mọi cách không sợ chiếu mạng vua. Kinh Thánh chép là không sợ chiếu mạng vua, là tức là có cái đổi cái sinh mạng của mình để cái cứu con của mình. Và như vậy, người phụ nữ này đã cứu con của mình ở trong đức tin của mình. Và thứ hai là giúp con khôn lớn trong đức tin. Nói về vấn đề dạy dỗ Môi-se bằng đức tin. Xuất Giúp Thư Ký đoạn 2 từ câu 7 câu 10 đã nói đến cái vấn đề dạy dỗ con của mình. Và nó ít thôi, chỉ có nói một cái phần là trong câu thứ 10: khi lớn khôn rồi, người bèn dẫn nó vào cho công chúa. Cái chữ lớn khôn đó tôi nghĩ là đã trưởng thành, có thể là thiếu niên hoặc là thanh niên. Tôi cho là gần 20 năm đi, tại vì 40 năm thì Môi-se ở tại Ai Cập, thì gần 20 năm Chúa cho người phụ nữ này đã nuôi đứa con tới khôn lớn mới giao trở lại cho công chúa Ai Cập. Và trong cái thời gian này, dĩ nhiên là Giô-ca-bết và Am-ram đã dạy dỗ con cái của mình về yêu nước, thương nồi, về yêu mến Chúa như thế nào, làm chứng cái tên Môi-se có nghĩa là vớt khỏi nước đó. Dĩ nhiên là người mẹ này sẽ kể cho con của mình nghe cái lịch sử của con của mình như thế nào, về cái ở trong một cái bối cảnh nguy hiểm tính mạng con của mình như thế nào và được Chúa cứu như thế nào. Cảm ơn Chúa. Thì trong cái thời gian này, Kinh Thánh không có cho chúng ta thấy rằng Giô-ca-bết dạy cái cách nào, phương pháp nào, nhưng mà cái kết quả thì rất là nhiều. Cái lòng yêu nước của Môi-se rất là cao. Khi mà gần tới 40 tuổi, ông thấy một người Ai-cập đánh người Hebrew và ông giết người đó. Ông giết người đó chôn vùi trong cát. Ông thấy hai người Hebrew là dân tộc của mình gây gổ với nhau. Ông tới ông giải hòa. Ông có một cái tinh thần dân tộc rất là lớn. Nhưng mà cuối cùng thì họ lại đòi tố cáo Môi-se đến nỗi ông phải trốn họ vào để vào đồng vắng Madian. Chúng ta thấy cái yêu mến dân tộc của Môi-se và yêu mến dân sự của Chúa được thể hiện trong về sau. Khi đến núi Sinai, dân sự của Chúa thờ phượng con bò vàng. Mà khi Đức Chúa Trời ra lệnh để mà tiêu diệt cái dân này, thì Môi-se đã đứng ra nói với Đức Chúa Trời rằng: nếu như Ngài tiêu diệt cái dân này, thì trước hết hãy xóa sổ tôi vào danh sách của Ngài đi. Ở trong Xuất Giúp Thư Ký đoạn 32. Chúa ban phước cho mọi đời sống của chúng ta thấy cái tinh thần dân tộc yêu mến Chúa, yêu mến dân của Chúa, dân giao ước của Chúa như Môi-se đã yêu mến. Tôi nhớ đến vị vua Duy Tân, ông cưới bà Mai Thị Vàng. Khi mà ông cưới bà Mai Thị Vàng thì người ta hỏi rằng: ủa, tại sao ông vua không lấy con của hai ông thầy kia cũng có đứa con gái mà lấy của con gái của ông thầy Mai Khắc Đôn? Vua Duy Tân mới nói rằng: hai vị giáo viên kia không có dạy tôi về yêu nước thương nội, nhưng mà thầy của tôi là Mai Khắc Đôn, ba của vợ tôi là Mai Thị Vàng đã dạy về yêu nước thương nội. Như vậy là ông căn cứ vào cái tấm lòng của người ông gia của mình để đánh giá cái người vợ của mình cũng vậy, và ông cũng vậy. Như vậy, xin Chúa ban phước cho đời sống của chúng ta trước hết yêu kính Chúa,
sau đó yêu kính anh em của mình, yêu bằng tình yêu của Chúa thì có chất lượng hơn. Đức Chúa Giê-xu nói với các môn đệ là ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau như ta đã yêu các ngươi, thể nào thì các ngươi cũng yêu nhau thể ấy. Cái mức độ yêu và cái cách yêu của Chúa yêu chúng ta thế nào, chúng ta yêu thể, chúng ta lấy cái tình yêu của mình để yêu thì nó mai một lắm. Và chúng ta cảm ơn Chúa, Giô-ca-bết đã dạy con mình cái cách yêu của Đức Chúa Trời, và đến nỗi Mô-xe đã yêu dân tộc của mình, yêu chính Chúa, sau này ông đã trở nên một người hầu việc Chúa một cách đắc lực. Cái kết quả ở trong đức tin là cái sự thể hiện của Mô-xe bằng đức tin ở trong về tương lai đã được chép ở trong Hê-bơ-rơ đoạn 11 từ câu 24 đến câu 28. Thứ nhất, cái kết quả mà Mô-xe đã đạt được sau khi đã được gia đình Giô-ca-bết và Am-ram dạy dỗ, chỉ có một thời gian ngắn thôi. Cuộc đời của Mô-xe tới 120 năm rồi ông mới qua đời. Nhưng mà sự dạy dỗ của người mẹ, người cha chỉ nằm ở trong dưới 20 năm mà thôi. Và cái ảnh hưởng đó rất là lớn, cho đến mức độ rằng ở trong câu số 24 của đoạn 11 sách Hê-bơ-rơ thì nói rằng ông không màng đến tước vị, bỏ danh hiệu con trai của công chúa Pha-rôn, bỏ cái danh hiệu con trai của là cho là thái tử đi. Thái tử, bỏ cái chức thái tử của triều đình Pha-rôn. Nhưng mà ông được làm thái tử của Đức Chúa Trời. Giống như chúng ta, có khi chúng ta bỏ một cái gì đó ở trên trần gian này, một cái chức vụ ở trên trần gian này. Tôi nhớ đến mục sư Nguyễn Hải Bằng. Ông là bác sĩ ở bệnh viện Nguyễn Trãi. Và bà mục sư cũng là một người y tá hay bác sĩ gì ở bệnh viện Từ Dũ. Nhưng mà cả hai hầu việc Chúa, bỏ hết tất cả công việc đó. Mục sư Tống Thường Tiết cũng vậy, bỏ hết cái chức kỹ sư hay cái gì hết để dấn thân vào công việc của Chúa. Nhưng mà trở nên một người, một lãnh tụ, một người hầu việc Chúa một cách đắc lực và hiệu quả ở trong ơn là vì Chúa dùng. Môi-se theo như sử gia Do Thái nổi tiếng là ông Joseph đã nói rằng Môi-se có một thời gian đã trở nên một người, một lãnh thống lĩnh một đạo quân rất lớn ở phía nam của đế quốc Ai Cập. Và chúng ta thấy Môi-se đã học tất cả những cái tinh hoa ở tại Ai Cập trên 20 năm. Kinh Thánh ở trong sách Công Vụ đã cho chúng ta biết điều đó. Công Vụ đoạn 7, đoạn 6 đã nhấn mạnh đến cái lời giảng của Ê-tiên. Lời giảng của Ê-tiên đã mô tả Môi-se đã học những cái tinh hoa của tại xứ Ai Cập. Và ông đã học được đó để sử dụng vào công việc của Chúa. Con cái của chúng ta học ở trong những cái lớp học phổ thông, nhưng mà mượn cái đó để sử dụng vào công việc của nhà Chúa. Cảm ơn Chúa, người phụ nữ rất là quan trọng. Tôi không biết có nuôi chồng hay không, nhưng mà chắc chắn là nuôi con và dạy dỗ con, gần gũi với con. Người ta nói rằng người chồng sở dĩ thành công cũng là ảnh hưởng của cái người phụ nữ là người vợ. Và các con của mình thành công cũng là ảnh hưởng rất lớn của người phụ nữ. Nên người phụ nữ rất quan trọng. Và chúng ta đã hồi nãy nghiên cứu trong Kinh Thánh đoạn 2 xuất Ê-xít Tu Ký là nói về nàng lấy một cái rương rồi nàng trét chai, nàng lấy nhựa thông trét vào. Nói đến sự chủ động ở trong một cái bối cảnh gia đình giải quyết một cái vấn đề. Và thứ hai nữa là Môi-se không màng sự khổ nhọc, đành cùng dân Israel chịu hà hiếp ở trong câu 25. Đứng về cái phía dân Israel, thà là chịu hà hiếp, chứ mà không có đứng vào một cái chỗ vui sướng như ở làm thái tử của công chúa Pharaoh. Và không màng đến châu báu, coi sự sỉ nhục đấng Christ là trọng ở trong câu thứ 28, ở trong Hê-bơ-rơ đoạn 11. Nghĩa là ông bỏ hết tất cả những cái gì danh lợi quyền, không sợ vua giận nữa, lìa xứ Ai Cập tin vào sự hiện diện của chính Chúa. Rồi ông thực hiện cái lễ vượt qua phép rứa quyết cứu con đầu lòng Israel trong câu 28. Như vậy chúng ta thấy ông dấn thân vào công việc của nhà Chúa. Ông bỏ hết tất cả những cái quyền lợi mà ông có được hưởng, vì ông nhìn được, vì đức tin của ông nhìn được xa hơn và thấy được sứ mạng của Chúa thấy được sự cao trọng hơn. Thánh Phaolô hầu việc Chúa thật là gian nan khổ ải. Quý vị đọc ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn thứ 11 sẽ mô tả về cái cuộc đời của ông. Nhưng mà ông nói rằng dầu vậy tôi vẫn lo cho các hội thánh của Chúa. Ông bị khổ nhọc, ông bị đánh đòn, ông bị bắt bớ, đói khát, nhưng mà ông vẫn lo cho hội thánh của Đức Chúa Trời. Đó là cái đức tin, hành động đức tin. Đó là cái nhìn của khải tượng của một người có đức tin, để rồi có thấy được cái sự ban cho của Chúa, thấy khải tượng mà Chúa ban cho, rồi từ đó hành động đức tin theo ơn của Ngài. Cảm ơn Chúa. Trong mọi sống của chúng ta, xin Chúa ban phước cho quý anh bà cùng tôi thấy được một cái khải tượng từ nơi Chúa, để rồi chúng ta vun đắp hay là đầu tư cho con em của mình thật là lớn. Lời Chúa dạy trong Châm Ngôn đoạn 22 câu thứ 6: hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, hầu cho khi trở về già cũng không hề lìa khỏi đó. Ở trong Ti-mô-thê nhì đoạn 3 câu thứ 15 cũng nói đó: và khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh, vốn có thể khiến con khôn ngoan để sống bởi đức tin trong Đức Chúa Giêsu Christ. Như vậy, lời Chúa trong sự dạy dỗ, uống nắng từ khi còn nhỏ, rất có ảnh hưởng sau này để lớn lên trong sự hầu việc Chúa, trong sự hiếu kính cha mẹ, và nó có ảnh hưởng rất là nhiều. Trong thời hiện nay, thời gian chúng ta gần gũi với con cái cũng rất là ít. Tôi nhớ đến một lần tôi đi ở tại Đà Lạt và đến cái Dinh Bảo Đại. Cái người hướng dẫn viên họ nói rằng cái chỗ này là cái chỗ họp của vua Bảo Đại, chỗ này là chỗ ngủ của vua Bảo Đại, và sau đó cô chỉ rằng chỗ này là chỗ ăn uống của vua Bảo Đại, và chỗ này là cái chỗ dạy con của vua Bảo Đại. Ăn uống xong có chỗ ngồi ăn la xét, ăn trái cây, thì vua tranh thủ cái giờ đó để dạy các con của mình. Và xin Chúa ban phước cho mọi chúng ta làm bậc, làm cha, làm mẹ sẽ giúp đỡ con của mình ở trong đức tin, giúp đỡ để giữ, trước nhất là chúng ta giữ sự sống của con mình trong đức tin, thứ hai chúng ta dạy dỗ con của mình trong đức tin, và chúng ta sẽ thấy kết quả ở trong đức tin mà Chúa sẽ làm việc, không ngừng cầu nguyện cho các con cái của mình. Hành trình truyền giáo thứ hai của Phaolô, ở trong Công Vụ đoạn thứ 16, Phaolô đã gặp Timôthê. Cái câu Kinh Thánh hồi nãy mà chúng ta đọc đó, thì cái bản mới dịch đây là: ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít bà ngoại con và trong Ơ-nít mẹ con, ta chắc rằng nay cũng đã ở trong con nữa. Như vậy cái đức tin đó nằm ở trong Lô-ít là bà ngoại, dạy cho Ơ-nít là con của mình, và sau đó Ơ-nít cũng dạy cho Timôthê cũng là con của mình, một đức tin dây chuyền. Để rồi giờ đây trong tuổi thiếu niên, trong tuổi thanh niên, mà Timôthê không màng đến những cái gì ở thế gian, những cái thú vui, ông bỏ hết để dấn thân vào cái sự khổ ải để đem tin lành đến cho cái xứ Macedon, mà trong hành trình truyền giáo thứ hai mà Phaolô cùng với cái đoàn truyền giáo, trong đó có Timôthê đi theo. Và chúng ta thấy Kinh Thánh đã làm chứng cho chúng ta biết rằng Timôthê ở hai cái thành Lystra và Iconi đó đã làm chứng tốt về Timôthê. Và ông về sau, ông trở thành người hầu vì Chúa rất tốt, và là đứa con tinh thần yêu dấu của Phaolô. Mà Phaolô nói là đứa con thật của ta trong đức tin, đó là Timôthê. Đó là cái ảnh hưởng của dạy dỗ của những người mẹ. Ở trong Lô-ít, ở trong Ơ-nít, có một thành quả như thế. Kính thưa Hội Thánh, có một lần tôi đi thăm một người phụ nữ 70 tuổi, nuôi một người phụ nữ là mẹ của mình 95 tuổi, đã 10 năm nằm liệt ở trên giường. Bà ta nói với tôi rằng: thầy Thọ biết không, hai cái tay tôi nhức vô cùng, chân tôi cũng nhức vô cùng, tôi bị thấp khớp, đau khớp, phải uống thuốc mỗi ngày, rồi cái tay tôi thấy băng, không phải băng mà lấy dán cái salon bát đó, tùm lum hết, đau quá. Nhưng mà dù vậy bà vẫn vui lòng giúp đỡ người mẹ của mình đang nằm liệt giường đó, 95 tuổi. Chỉ có hai cái động tác thôi: mẹ uống nước không, bà gật đầu; mẹ ăn cái này không, lắc đầu. Chỉ có lắc đầu và gật đầu thôi. Và bà khi người mẹ chết thì bà vẫn nói rằng: ước gì mẹ tôi còn sống, tôi có thể chăm sóc, tôi đỡ thấy cô đơn hơn. Bây giờ mẹ tôi mất rồi, chỉ có một mình tôi sống. Vì các con của bà có gia đình ở khắp nơi rồi, không có ở chung với bà. Và như vậy bà thấy cô đơn và thương nhớ mẹ mình vô cùng. Bà không coi là cái sự chết của người mẹ mình là thoát nạn, thoát cái khỏi chăm sóc đó, nhưng mà coi cái sự mất mẹ của mình là mất đi những cái niềm an ủi dầu là chỉ nằm đó, chỉ có gật đầu và chỉ có lắc đầu mà thôi. Đó là những người phụ nữ có hiếu kính với cha mẹ của mình, đối với người mẹ của mình. Xin Chúa ban phước cho hội thánh của Chúa, trong ơn lành của Chúa, chúng ta ơn Chúa để chúng ta đầu tư, chúng ta lo cho hậu tự của mình đầy ơn trước mặt Chúa, để rồi sống trong cái nguồn phước của Chúa. Môi-se đã mất đi nhưng mà đã ảnh hưởng đức tin của người mẹ của mình, người cha của mình, và đến nỗi khi ông mất đi thì dân Israel khóc 30 ngày ở tại đồng bằng Moab, thương mến Môi-se vì Môi-se thương họ. Họ có gì thương mến? Dân Israel là cứng đầu không à? Nhưng mà Môi-se đã dùng tình yêu của Chúa yêu họ. Xin Chúa ban phước cho cần lễ hội thánh dùng tình yêu của Chúa yêu con của mình, để rồi sau này con cái lớn lên được thành đạt, không những về xã hội nhưng mà thành đạt ở trong sự học về Chúa, trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Amen.